chúng ta sẽ hỏi địa ngục đạo có giảng sanh hay không? Có, tôi nghe nói. Địa ngục đạo làm sao có thể giảng sanh? Lời của Thiện Đạo Đại Sư là ở tại gặp duyên không động. Phật Bồ Tát có đi đến địa ngục để độ chúng sanh hay không? Có. Không thể nói là không có đến. Trong địa ngục đạo cũng có người có thiện căn rất sâu dày. Bởi vì sao mà lại đọa địa ngục? Vì nhất thời mê hoặc tạo ra tội ác tày trời, ngũ nghịch thập ác, cho nên mới đọa đến địa ngục. Sau khi đọa địa ngục thì họ liền sám hối, họ liền hối hận, họ liền biết họ đã sai rồi. Cho nên địa ngục đạo thì khi nào có thể ra khỏi địa ngục cũng không nhất định lắm. Khi nào sám hối thì khi đó liền ra khỏi. Không biết sám hối, kiên cố chấp trước chính mình vẫn là đúng. Vậy thì cái khổ của địa ngục đành nhận chịu mà thôi. Đến ngày nào đó sám hối, ngày nào đó biết mình đã sai thì họ liền ra khỏi. Chúng sanh dù có ác nghiệp lớn hơn nữa, chỉ cần vừa sám hối thì liền quay đầu. Quay đầu là mở. Cái đạo lý này chúng ta phải nên biết. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vẫn dùng bế thành chánh giác. Phẩm thứ 7 của quyển kinh này, trong đây có một bài kệ nói: lệnh bỉ chư quần sanh, trường giả vô ưu não, xuất sanh chúng thiện căn, thành tựu bồ đề quả, ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trung, như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Bốn câu phía trước phổ lệnh thành Phật, nói rõ nguyên do của đại nguyện A-di-đà Phật. Vì sao mà phát cái nguyện này? Dục lệnh nhất thiết trường giả minh mùi chi chúng sanh. Đây chính là nói những chúng sanh đọa lạc trong sáu cõi và trong ba đường ác. Ly chư ưu bi khổ não, xuất sanh thiện căn, thành tựu bồ đề. Thiện căn hết thảy chúng sanh vốn có, nhưng bị mê rồi. Cho nên Phật độ chúng sanh niệm niệm đều hy vọng chúng sanh lìa khổ được vui. Làm sao để giúp đỡ họ? Bạn phải nên biết khổ là từ đâu mà có. Khổ là từ mê mà có. Mê rồi thì hết thảy tất cả tạo tác liền sản sinh ra sai lầm, tạo nghiệp, thọ báo. Sau khi giác ngộ thì họ liền hồi đầu, họ liền có thể lìa khổ. Cho nên giúp đỡ chúng sanh lìa khổ là mục đích. Dùng phương pháp gì vậy? Phải giúp họ phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ, đây chính là giáo dục. Cho nên Phật giáo chân thật là giáo dục. Vậy bạn hiểu được chân tướng của sự thật. Kinh Bát Nhã thì đó là chư pháp thực tướng. Bạn nếu như hiểu được chư pháp thực tướng, đây thì gọi là giác ngộ. Bạn không hiểu được chư pháp thực tướng thì bạn đã mê hoặc rồi. mê hoặc thì bạn sanh vọng tưởng. Điều mà bạn nghĩ, điều mà bạn thấy, điều bạn làm, bạn nói, không gì là không phải tội. Hết thảy đều sai, hoàn toàn không phù hợp với chân tướng sự thật. Sai lệch đi sự thật. Sau khi sai lệch thực tướng thì nó sẽ biến đổi. Biến đổi thành cái gì? Biến thành sáu cõi, biến thành ba đường ác. Sáu cõi ba đường bốn lai diện mục chính là thực tướng, chính là do những phàm phu mê hoặc điên đảo này đã làm cho sai lệch đi. Trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Đại Sư nói rất hay, trong cảnh mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không không cả đại thiên. Cái đại thiên này chính là thế giới lục đạo, không còn nữa. Người giác ngộ thì trong tâm trí đều không có nữa, người mê thì có. Người mê đang nằm ác mộng. Người giác ngộ giúp đỡ họ, khiến họ tỉnh trở lại, chính là một sự việc như vậy. Đây chính là giáo dục của Phật Đà. Đây chính là giáo dục của cái gọi là tôn giáo ở thế gian, là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên mục đích của 48 nguyện đích thực là vì chúng sanh tội khổ, không vì cái gì khác.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.